Dân Việt tưởng niệm cuộc chiến tranh chống Trung Quốc 17 tháng 2 năm 1979. Hơn 100 người tập trung tại Hà Nội hôm nay tham gia lễ tưởng niệm đánh dấu 37 năm cuộc chiến tranh Việt-Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979. Chiến sự nổ ra khi Bắc Kinh đưa 600.000 lính tràn vào biên giới phía Bắc để dạy cho Việt Nam một bài học sau khi Hà Nội giúp Campuchia thoát khỏi chế độ Cộng sản Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn. Cuộc chiến chấm dứt sau một tháng khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và cho rút quân. Trung Quốc nói phía Việt Nam có từ 50 tới 70.000 người chết và bị thương, và số thương vong phía Trung Quốc là 20.000 người. Báo chí Việt Nam nói hàng ngàn thường dân Việt Nam thiệt mạng trong cuộc chiến 1979, nhưng không có con số thống kê chính thức. Những người tham dự lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới 17 tháng 2 năm nay tại Hà Nội đã thắp hương và đặt vòng hoa ở tượng đài Lý Thái Tổ trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kéo dài một tiếng, bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng nay. Ông Mai Dũng, một người tham gia buổi lễ, cho biết sự kiện này năm nay ít bị ngăn cản so với mọi năm.
Thì hôm nay là một cái buổi lễ tưởng niệm mà khác với những cái buổi lễ tưởng niệm trước đây, thì là hôm nay là không có sự đàn áp, không có cái chuyện có những cái đội dư luận viên quá khích đến để phá rối. Buổi lễ hôm nay kéo dài chừng khoảng độ một tiếng đồng hồ, rất là đông anh em rồi bà con sắp tới thắp hương tưởng niệm này, làm cái buổi lễ rất là trang nghiêm mà là tập trung đông và nó trang trọng nhất này là ở tượng đài Lý Thái Tổ. Thế còn sau đó thì một số anh em đến nghĩa trang Hà Nội và một số anh em thì cũng đến cái tượng đài các liệt sĩ vô danh, lại gọi là cái đài tưởng niệm Bắc Sơn.
Ông Dũng cho biết thêm.
Sau những cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2011 ấy, cho tới nay thì năm nào cũng thế, anh em ấy tập trung làm cái lễ tưởng niệm những cái dịp mà ngày mất Hoàng Sa Trường Sa, như ngày 17 tháng 2 thì Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Như là cái lần nào cũng bị giám sát rất là chặt chẽ, như ngay Sài Gòn ngày hôm nay thì nó cũng không được êm ả như Hà Nội.
Ở Sài Gòn, buổi lễ tưởng niệm tương tự tại tượng đài Trần Hưng Đạo đã không được diễn ra suôn sẻ, với lực lượng an ninh ngăn cản những người dự định tham gia và phá rối không khí buổi lễ. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh cho biết, từ một ngày trước đã xuất hiện một số an ninh trước cổng nhà và họ đã ngăn khi ông định tới dự lễ sáng nay.
Hầu hết những người trong câu lạc bộ Lê Hữu Đằng là câu lạc bộ mà đứng ra kêu gọi tổ chức cái ngày lễ tưởng niệm các liệt sĩ ở biên giới thì đều bị chặn hết, cũng phải trên vài chục người, nhưng mà cũng có vài người đến được. Một phần thì không cho những người mà hay tham gia là ra khỏi nhà. Một mặt thì tới tận chỗ làm lễ là chỗ tượng đài Trần Hưng Đạo cho an ninh quậy phá. Ví dụ như sáng nay là cho an ninh đi dọc bằng hoa, lấy dù che hết những cái băng rôn, những vòng hoa lại để không chụp ảnh, không quay phim được.
Đây không phải là lần đầu tiên những người dân quan tâm đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc trong các cuộc chiến với Trung Quốc. Dù rằng hoạt động tự phát này thường xuyên bị ngăn trở, sách nhiễu bởi lực lượng an ninh của chính quyền. Blogger Chen nói, lý do có những buổi lễ tự phát là vì phía nhà nước chưa bao giờ đứng ra tổ chức các sự kiện này để người dân bày tỏ lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Tức là rất e ngại cái phản ứng từ phía Trung Quốc, cái e ngại nó ăn sâu từ ông Tổng Bí Thư rồi xuống ra từ nhân viên an ninh. Lần ngày hôm nay ông Trương Tấn Sang cũng đi thắp hương các nghĩa trang liệt sĩ ở Lạng Sơn. Và có lẽ đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản đi thắp hương như vậy. Nhưng ông không phải chính thức đi làm cái lễ này, mà ông đi công tác ở Lạng Sơn và nhân tiện ông ghé vào nghĩa trang thắp hương.
Blogger Chen nói, các buổi lễ tưởng niệm như thế này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân Việt Nam.
Người dân thì ngoài chuyện làm lễ tưởng niệm để nhớ ơn những người đã hy sinh, thì còn một việc nữa là kích lệ cái lòng yêu nước, quảng bá rộng rãi ra những thế hệ trẻ sau này nó biết là Trung Quốc đã từng xâm chiếm Việt Nam như vậy. Nhưng mà nhà nước lại không dám, không cho làm như vậy, không cho tuổi trẻ biết như vậy.
Nhà hoạt động này nói rằng giới lãnh đạo Việt Nam e ngại các hoạt động nhạy cảm làm phật lòng Trung Quốc vì sợ mất ghế trước những ảnh hưởng chi phối từ Bắc Kinh đối với dàn nhân sự lãnh đạo Việt Nam. Trong khi người dân Việt bất chấp sách nhiễu đứng ra tổ chức những sự kiện này vì nỗi sợ mất nước. Trong một bình luận đăng tải trên mạng xã hội, blogger Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội nói, chế độ là nhất thời, Tổ quốc là vĩnh viễn. Những người ngã xuống vì Tổ quốc, nhân dân không bao giờ quên ơn.
Báo chí nhà nước Việt Nam nói về ngày 17 tháng 2 năm 1979. Báo chí do nhà nước Việt Nam kiểm soát ngày 17 tháng 2 năm nay và từ một vài trước đó đã có nhiều bài nói về cuộc chiến tranh do Trung Quốc phát động đánh vào các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam cách nay 37 năm. Lượng bài đăng năm nay nhiều hơn và dài hơn hẳn so với các năm trước. Trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và báo điện tử Vietnamnet ngày 16 tháng 2 đưa tin ngắn cho hay Chủ tịch Trương Tấn Sang đã dâng hương dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc. Còn báo Nhân dân ngày 17 tháng 2 có tin Chủ tịch Sang đã đến Cao Bằng dâng hương thắp nhang tại từng ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã có công gìn giữ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Trong khi tại hai thành phố lớn và quan trọng nhất, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các hoạt động tự phát của các nhóm dân chúng tưởng niệm cuộc chiến tranh năm 79 do Trung Quốc gây ra, không có tin nào trên báo chí chính thống về hoạt động tưởng niệm chính thức nào của nhà nước. Các báo online đông người đọc là Người Lao Động, Petro Times đăng hai bài phỏng vấn dài, trong đó Thiếu tướng Lê Mã Lương và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhấn mạnh lãng quên cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là có tội. Tướng Thước nguyên là Tư lệnh Quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 8, 9 và 10. Các báo lớn như Thanh niên, Tuổi trẻ, Vietnamnet đều đăng các bài chi tiết về diễn biến của những ngày đầu cuộc chiến. Đặc biệt, báo Lao động có bài viết nêu ra chi tiết cuộc chiến tranh của Trung Quốc đánh vào Việt Nam kéo dài từ năm 1979 cho tới vài năm sau đó thì đã chỉ được ghi lại bằng 11 dòng và 140 chữ trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12 của Việt Nam. Đây cũng là điều mà nhiều người đã chất vấn trên mạng xã hội trong những năm qua và xuất hiện nhiều hơn trong những ngày gần đây. Chia sẻ quan điểm cần có sự công nhận thích đáng về cuộc chiến, Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhận định trên báo Petro Times, đây thực chất là một cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ biên giới phía Bắc mà quân dân ta đã chiến đấu và chiến thắng. Cần phải tự hào về điều này, cũng như phải có hành động tương xứng với giá trị của những sự cống hiến, hy sinh lớn lao và bi hùng đó. Ông Lê Mã Lương cho rằng cần phải tuyên truyền một cách mạnh mẽ để cho xứng tầm với một cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới ở phía Bắc. Ông bình luận, sự hy sinh của các chiến sĩ dù là ở thời đại nào cũng đều đáng trân trọng và tri ân, miễn sao sự hy sinh đó là vì Tổ quốc này. Sau 37 năm, ông nhận xét rằng đã đến lúc cần phải tôn vinh một cách đầy đủ, chính trực và đàng hoàng với các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến này. Ông cũng nhấn mạnh cần đưa nội dung này vào trong chương trình giáo dục một cách đầy đủ. Lịch sử cần trở lại với lịch sử và trả lại những giá trị vốn có của nó.
Trung Quốc khởi sự xây đảo nhân tạo ở Hoàng Sa. Trung Quốc đã khởi sự hoạt động xây cất quy mô lớn tại quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, theo hình ảnh vệ tinh do The Diplomat đăng tải mới đây. Nguồn tin này trích dẫn các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động bồi đắp tại hai địa điểm mới ở Biển Đông trên nhóm đảo An Vĩnh thuộc Hoàng Sa, cách căn cứ quân sự của Bắc Kinh ở đảo Phú Lâm chừng 15 cây số về hướng Bắc Tây Bắc. Ngoài ra, vệ tinh còn chụp được các hình ảnh mới nhìn thấy lần đầu của một bãi đáp trực thăng đang được thi công ở đảo Quang Hòa, cũng thuộc Hoàng Sa, cho thấy Bắc Kinh có thể đang phát triển một hệ thống các căn cứ ở Biển Đông để hỗ trợ cho các trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm như những chiếc ASWZ-18F mà Trung Quốc vừa triển khai. Tạp chí The Diplomat cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã bắt đầu xây dựng một số cơ sở mới, có thể là cơ sở quân sự tại khu vực. Theo The Diplomat, công trình bồi đắp gần đây nhất của Trung Quốc bắt đầu khoảng sau ngày 2 tháng 12 năm ngoái, đang tạo ra địa hình mới trên rạn san hô tiếp giáp với Bắc đảo do Trung Quốc nắm giữ từ năm 1950. Tại đảo Cây cũng do Trung Quốc kiểm soát, cách Bắc đảo hơn 5 cây số về phía Tây Bắc, hình ảnh cho thấy có một máy nạo vét đang mở rộng khu vực cảng và đưa cát vào một địa điểm bồi đắp mới. Theo một loạt các hình ảnh vệ tinh, thì việc nạo vét tại đảo Cây bắt đầu khoảng sau ngày 18 tháng 10 năm ngoái. Vẫn theo nguồn tin vừa kể, các diễn tiến ở đảo Cây, đảo Bắc và đảo Quang Hòa chứng tỏ Bắc Kinh đang mở rộng vị thế của họ ở Hoàng Sa, giữa các dự án xây dựng tại Trường Sa. Hoạt động thi công tại Hoàng Sa có vẻ tương tự như những gì đã diễn ra ở Trường Sa, nơi mà Trung Quốc đã tạo ra các đảo nhân tạo trong nỗ lực thay đổi nguyên trạng Biển Đông, khiến các nước quan ngại, trong đó có Việt Nam. Hà Nội, một bên trong tranh chấp Biển Đông, chưa lên tiếng bình luận về các hình ảnh mới công bố này.
Mỹ khẳng định tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16 tháng 2 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục đi lại ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, kể cả ở Biển Đông. Ông nói tại một cuộc họp báo vào cuối hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN diễn ra ở California rằng tự do hàng hải phải được duy trì và thương mại hợp pháp không được phép bị cản trở. Tôi nhắc lại rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay đi biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của tất cả các nước được làm như vậy. Tổng thống Obama nhấn mạnh chính sách đối ngoại tái cân bằng sang châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, tiếp tục là một ưu tiên đối ngoại trong nhiệm kỳ của ông. Ông cũng cho biết ông và các nhà lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã thảo luận về sự cần thiết phải có các bước cụ thể ở Biển Đông để giảm căng thẳng, kể cả việc ngừng bồi đắp, xây mới và quân sự hóa các khu vực tranh chấp. Đến nay, Trung Quốc đã xây 7 đảo nhân tạo và một số đường băng ở Biển Đông, đồng thời nói họ có quyền lịch sử đối với hầu hết vùng biển này. Các động thái của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng và quan ngại ở nhiều nước, trong đó có Mỹ. Đài Loan và các thành viên ASEAN là Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền về các phần lớn nhỏ khác nhau ở Biển Đông. Mỹ tuy không phải là một bên tuyên bố chủ quyền, song đã có những tuyên bố mạnh về các động thái của Trung Quốc, đồng thời đã làm Bắc Kinh tức giận khi đưa tàu hải quân của Mỹ đi sát một số đảo nhân tạo của Trung Quốc để khẳng định tự do hàng hải, bất chấp tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Philippines muốn Mỹ bảo đảm an ninh ở khu vực. Tuy nhiên, các thành viên ASEAN khác nói bóng gió rằng họ không muốn làm Trung Quốc tức giận bằng các hành động của Mỹ. Ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN và là một chính trị gia Việt Nam, nói Mỹ là đối tác đối thoại quan trọng của khối. Ông cho hay, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vừa qua là dịp tuyệt vời để chúng tôi trao đổi quan điểm về các vấn đề quan trọng. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama tiếp 10 lãnh đạo ASEAN ở Mỹ. Điều đó gửi đi một tín hiệu tế nhị đến Trung Quốc rằng Mỹ vẫn là một thế lực quan trọng trong khu vực. Tháng 5 tới, ông Obama sẽ thăm Việt Nam lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, và cũng sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Lào vào dịp nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 9.